là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.
Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái với sự tham gia của 1.500 đại biểu, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để tổ chức thành công buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, những thành tựu phát triển của thành phố Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Công tác chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc. Đối với màn dân vũ chủ đề Yên Bái thành phố xanh, Ủy ban nhân dân thành phố đã huy động sự tham gia của 2023 diễn viên được lựa chọn từ các xã phường để hợp luyện tại quảng trường 19 tháng 8 trước ngày 22 tháng 9 năm 2023. Để tổ chức buổi lễ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo dấu ấn đậm nét về quá trình xây dựng và phát triển cũng như bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng có của thành phố Yên Bái, gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái khẩn trương phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hạ tầng số, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật xứng tầm với sự kiện, đồng thời yêu cầu các sở ngành của tỉnh với chức năng nhiệm vụ của mình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị. Riêng thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo để màn đồng diễn ấn tượng, hấp dẫn, có sự tham gia của đại biểu và người dân, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tự hào trước sự phát triển của thành phố. Qua đó, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh để buổi lễ được tổ chức bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo dấu ấn đậm nét về quá trình xây dựng và phát triển cũng như bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng có của thành phố Yên Bái, gắn liền với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái.
Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đoàn công tác tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chia sẻ và trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Lào Cai sớm ổn định đời sống. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2023, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến 4 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, xã Liên Minh, thị xã Sapa có 3 người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn có 1 người chết, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát có 1 người mất tích. Trước những thiệt hại về người và tài sản mà nhân dân tỉnh Lào Cai phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Với tình cảm thân thiết giữa hai địa phương, tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai số tiền 500 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cảm ơn tình cảm, tấm lòng nhân ái của nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ của tỉnh Yên Bái đến nhân dân các vùng bị thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2023, với 280 đại biểu tham dự, trong đó 215 đại biểu chính thức. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, hội nhập, hợp tác, phát triển, đại hội diễn ra hai phiên với 5 nội dung chính là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội 9, nhiệm kỳ 2018-2023, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành khóa 9 nhiệm kỳ 2018-2023, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên, bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam. Để chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban, xây dựng kế hoạch và đang gấp rút hoàn tất các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Về phương án nhân sự dự kiến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét phê duyệt. Về công tác tuyên truyền cho đại hội đang được đẩy mạnh. Tại buổi gặp mặt, các cơ quan thông tấn báo chí đã đề xuất tham gia ý kiến về các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng báo chí của Trung ương địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật về nghị quyết số 20 của tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc thay đổi tư duy của nông dân Yên Bái từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 3 đột phá về đổi mới hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội, tập trung tuyên truyền các mô hình hội nông dân hạnh phúc, tuyên truyền về quỹ hỗ trợ nông dân, các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Chiều qua tại Yên Bái, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về giảm nghèo bền vững cho trên 200 hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Bình và huyện Trần Yên. Chương trình truyền thông nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về việc tiếp nhận, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế, góp phần khơi dậy ý chí của hội viên phụ nữ và nhân dân nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số tỉnh thành tổ chức hàng năm với mục tiêu truyền thông về giảm nghèo đa chiều bền vững. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn đấu mỗi năm giúp 33.500 hội viên phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu trên, các cấp hội sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình đa dạng hóa sinh kế, các mô hình tổ nhóm tiết kiệm, vay vốn ở cơ sở, phụ nữ khởi nghiệp giúp chị em duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sở Giáo dục Đào tạo, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức chương trình trao tặng thư viện và hội thảo về thư viện điện tử, thư viện số năm học 2023-2024. Được sự quan tâm giúp đỡ của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị tài trợ về trang thiết bị, sách, tài liệu, TV, máy tính, phần mềm thư viện. Hiện nay, Thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông tư 16 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và đáp ứng các quy định về thư viện số. Qua đó, học sinh, giáo viên có môi trường đọc sách thuận lợi hiện đại với nguồn học liệu phong phú, thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2023.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
À, bố à! Con mời bố vào nhà! Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi!
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ. À.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế? Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì, nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm. Đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy đều học cấp 2 cả rồi. Nhưng nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cứng cáp khỏe mạnh bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau tai nạn rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Không phải ít tiền
mà
đâu.
Tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đi. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ...
Ôi trời ơi.
Đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia. Hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à,
Ôi giời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Vâng, em đang đi tìm
em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Ôi thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện. May quá.
Ôi trời ơi,
nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Ồ, thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Ô, thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa.
À.
Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ này bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ.
À.
Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ, vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, thanh niên trẻ Nguyễn Kha, thôn Đình Xây, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng sản xuất nhôm kính để phục vụ nhu cầu xây dựng, sửa chữa của người dân. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, xưởng nhôm kính của thanh niên trẻ Nguyễn Kha từng bước đáp ứng niềm tin của khách hàng và thị trường xây dựng, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động nhàn rỗi của địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Nguyễn Kha nhận thấy nghề làm nhôm kính có thị trường tiêu thụ ổn định, đặc biệt là tại xã Bá Đáp. Quê hương anh lúc đó nhu cầu xây dựng sử dụng cửa nhôm kính của người dân rất lớn nhưng lại chưa có xưởng chuyên dụng. Chính vì thế, anh Nguyễn Kha đã tìm đến các cơ sở uy tín trong và ngoài tỉnh để học nghề. Khi nắm vững công nghệ cũng như các mẫu mã thịnh hành, anh Kha đã mở một xưởng sản xuất nhỏ ngay tại gia đình để nhận làm nhôm kính cho người dân trong xã và một số công trình nhỏ. Liên tục nắm bắt nhu cầu của người dân cũng như công nghệ mẫu mã mới, xưởng sản xuất của anh Kha lấy được niềm tin của khách hàng và có chỗ đứng trên thị trường. Từ đó giúp anh Kha có thêm động lực đầu tư thêm máy móc giúp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đến nay xưởng sản xuất của anh Kha rộng 200 m² với nhiều máy móc hiện đại như máy cắt hai đầu, máy phay, máy uốn hoa văn trang trí, máy uốn vòm. Trung bình mỗi năm xưởng sản xuất của anh Kha làm khoảng 30 công trình nhà dân cùng nhiều công trình trường học, trạm y tế trong và ngoài huyện. Anh Nguyễn Kha, thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm đầu bắt đầu vào nghề thì nó rất là vất vả vì là phải tìm tòi học hỏi, nói chung là nghiền ngẫm, nó rất là mệt mỏi và nhiều đêm mất ngủ về để làm trong cái nghề này, vì là nó cũng không có những cái sản phẩm nào là nó giống nhau cả đấy, hoặc là kể cả những cái phần mái các cái thì nó có những cái đa hình đa dạng, nên là nhiều khi là cũng rất là mệt mỏi về cái vấn đề đấy. Đến sang năm nay ấy, thì là về cái thị trường các cái mới là cái nhu cầu khách hàng, thì tới đây là em chuyển sang bên làm cái nội thất. Vì ở những cái sản phẩm đấy thì bây giờ thị trường họ đang dùng rất là nhiều.
Từng bước mở rộng sản xuất và tạo sự uy tín trên thị trường, xưởng sản xuất của anh Nguyễn Kha đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Sự cần cù, chịu khó và nghị lực vươn lên cùng tinh thần luôn sáng tạo đổi mới của anh Nguyễn Kha được các công nhân làm việc tại xưởng và nhiều đối tác kinh doanh đánh giá cao. Anh Nguyễn Quốc Huy, công ty cổ phần Global Plastic, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái nói.
Đối với tôi thì tôi có đặc biệt rất là yêu quý con người Kha, vì anh Kha là con người rất am học hỏi và phát triển những dòng sản phẩm mới. Đối với tôi là tôi đang anh đang kết hợp những dòng sản phẩm mới ra mà thị trường của Việt Nam mình đang sản xuất, và những hướng tới những tương lai đó là các dòng sản phẩm về nội thất, tất cả những cửa hệ cao cấp mà tôi với anh Kha đã kết hợp với nhau và để tạo nên thị trường ngày hôm nay.
Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và phục vụ tốt hơn nhu cầu xây dựng sửa chữa nhà ở của người dân trên địa bàn, anh Nguyễn Kha tiếp tục mở rộng xưởng sản xuất và đa dạng các sản phẩm về nội thất như làm trần nhà, tủ bếp, ốp sàn, kệ vách, đồng thời hướng dẫn cho nhiều đoàn viên thanh niên tại địa phương cùng phát triển kinh tế theo hướng này, qua đó góp phần giúp thanh niên địa phương nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dbao, Decabuy, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.